Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai 20 tháng 11 đã thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể tiến hành phá sản để tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong hệ thống. Reuters dẫn nguồn tin chính phủ cho biết. Quyền tuyên bố phá sản trong luật các tổ chức tín dụng sửa đổi được Quốc hội thông qua khi cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra từ 5 năm trước mà cho đến nay chính quyền Việt Nam vẫn chưa có cách giải quyết. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hùng gần đây cho biết tỷ lệ nợ xấu và các khoản vay tiềm ẩn nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 9 năm 2017 là ở mức 8,61%. Mức nợ xấu trong tháng 9 năm 2012 là 17,21%. Theo quy định mới của luật sửa đổi này, có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2018, thì bước đầu tiên để đối phó với một ngân hàng gặp khó khăn là đặt ngân hàng này dưới sự kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo luật này, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình chính phủ quyết định chủ trương phá sản ngân hàng khi ngân hàng đó lâm vào nguy cơ phá sản. Theo luật sửa đổi này, bất kỳ tuyên bố phá sản nào cũng phải được chính phủ chấp thuận. Ông Nguyễn Minh Phong, một nhà kinh tế thuộc Học viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cho Reuters biết, việc cho phép ngân hàng tuyên bố phá sản rất có ích cho Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, việc phá sản sẽ không được tuyên bố trong thực tế, ông Phong nói, vì chính quyền sẽ chỉ thực hiện bước này như là giải pháp cuối cùng khi các ngân hàng lâm nguy. Theo truyền thông trong nước, dự thảo luật vừa được thông qua tập trung vào 5 phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, trong đó bao gồm các phương án như phục hồi, sáp nhập hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, giải thể, chuyển giao bắt buộc và phá sản. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên xuất hiện phương án phá sản một tổ chức tín dụng để tái cấu trúc hệ thống. Chính phủ có thể xem xét việc sáp nhập, chuyển ngân hàng cho các nhà đầu tư khác hoặc giải thể trước khi tổ chức tài chính nộp đơn xin phá sản như là phương án cuối cùng.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cách đây một tuần, nhưng dư âm của chuyến đi này vẫn còn, nhất là từ một buổi thường trà của ông Tập và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tin của truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản hai nước đã uống trà trong khuôn viên nhà sàn của ông Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam, giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình về trà Mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen tuyết san cổ thụ của tỉnh Hà Giang, theo bản tin của VTV hôm 13 tháng 11. Phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam còn đưa tin rằng hai bí thư cùng ôn lại tiệc trà thân mật tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc khi ông Trọng tới Trung Quốc vào tháng 1 năm 2017. Trong bản tin truyền hình lúc hai người thưởng trà, ông Trọng quay sang Tổng Bí thư Tập và nói rằng hiện chưa rõ vì sao ông Trọng lại nhận xét như vậy về trà của Việt Nam. Sau đó nguyên thủ Trung Quốc cũng đáp lại bằng tiếng Hoa nhưng không rõ là nói gì trong bản tin của VTV. Lời nhận xét này của ông Trọng sau đó đã được cắt ra và đăng trên các trang mạng xã hội. Trên trang Con đường Việt Nam, một Facebooker có tên Đình Bảo viết: bao nhiêu năm vận động người Việt dùng hàng Việt Nam, đến giờ này ngài tổng phán câu coi như xong ... Một người khác tên Tochan viết: nói rằng trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc nhưng hai ông vẫn uống ngon lành, chứng tỏ trà Việt Nam cũng có tầm cỡ trên thế giới và ông Tập Cận Bình cũng phải công nhận điều này. Còn Facebooker Nguyễn Xuân Toàn hôm 19 tháng 11 viết rằng dù Việt Nam có kém Trung Quốc muôn phần nhưng nói gì thì cũng phải mang tính chất tinh thần dân tộc. Sau khi dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, ông Tập đã thăm chính thức Việt Nam hôm 12 tháng 11 và Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác để chào mừng. VTV cũng đưa tin về lễ đón nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay trong đầu bản tin thời sự, trước cả tin về buổi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn diễn ra trước buổi lễ dành cho ông Tập vài giờ đồng hồ. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, trong buổi hội đàm với ông Tập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng và chân thành mong muốn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu.
Đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cũng là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo, xuất hiện những ý kiến của một số nhà giáo và nhà nghiên cứu cho rằng nền giáo dục Việt Nam chưa thực hiện tốt điều 1 của hiến chương. Họ cũng nhận định sẽ cực khó để thay đổi nền giáo dục này. Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục mà Việt Nam là một thành viên đã thông qua bản hiến chương các nhà giáo vào tháng 8 năm 1954 trong một hội nghị ở Moscow. Điều 1 của hiến chương viết nhiệm vụ thiết yếu của nhà giáo là tôn trọng tính cá thể của trẻ, khám phá và phát triển các năng lực chăm lo việc giáo dục và đào tạo trẻ, nhắm mục tiêu không ngừng hình thành ý thức đạo đức của con người và công dân tương lai, giáo dục trẻ trong tinh thần dân chủ, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Đánh giá về việc Việt Nam thực hiện điều này ra sao, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội cho rằng hàng chục năm qua nền giáo dục Việt Nam vẫn rất áp đặt.
Chỉ có thầy cô đúng, học sinh không được phép cãi lại. Học sinh không được phép đưa ra ý kiến trái chiều. Nếu không thì bị phê bình bị kỷ luật. Nếu là trẻ em thì còn bị ăn đòn. Đây là một thực trạng rất là phổ biến.
Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội chỉ ra thực tế rằng giảng dạy theo kiểu một chiều tồn tại trong suốt các cấp học phổ thông cho đến đại học.
Thầy cô giáo giảng bài, học sinh lắng nghe, ghi chép và học thuộc những cái bài thầy cô đọc cho chép hoặc là đọc thuộc, học thuộc trên sách giáo khoa. Và hiện nay nó còn khá là phổ biến. Nhưng cái cách học như vậy, cách dạy như vậy thì rõ ràng là nó hạn chế cái sự sáng tạo của học sinh và nó cũng có những ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái tính cách của học sinh.
Nhà giáo nổi tiếng về nhiều lần chống tiêu cực trong ngành giáo dục Đỗ Việt Khoa cho rằng vấn đề không tôn trọng tính cá nhân độc lập của học sinh ở Việt Nam vừa có nguyên nhân sâu xa là văn hóa phong kiến nhiều đời, vừa do thể chế chính trị hiện tại. Ông nói,
mọi công dân Việt Nam cũng đều đang phải sống trong một cái sự áp đặt về lý tưởng, về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Nói khác đi là chết, đội ngũ thầy cô, bộ máy lãnh đạo và những cái người quản lý không chấp nhận những em học sinh mà họ coi đó là bề dưới, được phát các bạn bề trên.
Chủ nghĩa xã hội mà thầy Khoa nhắc đến được những người Cộng sản Việt Nam du nhập từ Liên Xô thời những năm 1950, sau khi họ làm chủ miền Bắc Việt Nam. Đất nước tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa kể từ năm 1975 khi hai miền thống nhất cho đến nay. Yếu tố thể chế chính trị xã hội tác động đến giáo dục cũng được nhà xã hội học Khuất Thu Hồng xem là một trong những nguyên nhân chính, bà phân tích thêm.
Cái việc mà chúng ta học tập vận dụng những cái lý thuyết phát triển xã hội của nước ngoài nhiều khi thì nó còn khá là giáo điều. Chính vì giáo điều cho nên là nó được áp đặt một cách rất là cứng nhắc, thường là không có một cái sự phát triển sáng tạo. Chính vì vậy cho nên là nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái lối tư duy của học sinh. Các thầy cô thì cũng rất là sợ là mình sẽ dạy sai đường lối, cho nên là họ cứ áp dụng nguyên những cái gì mà họ được chỉ đạo vào trong cái giảng dạy của mình.
Trong những năm gần đây, trên nhiều diễn đàn, kể cả tại Quốc hội cũng như trên báo chí, nhiều nhà giáo đại biểu Quốc hội và các chuyên gia đã lên tiếng về vấn đề kể trên và thúc giục cải cách giáo dục ở Việt Nam. Nhưng theo thầy Khoa, chưa có những cải thiện đáng kể. Nhà giáo này nhận định sẽ cực khó để thay đổi nền giáo dục Việt Nam.
Kể cả giả sử các thay đổi thể chế đi chăng nữa thì cũng hết sức khó. Bởi vì là những cái tư duy cũ, những cái thói xấu cũ và cái quyền hành cũ khiến cho nhà giáo họ cũng thấy rằng họ là người có quyền. Mà hệ có quyền thì lạm quyền. Đây là một cái tệ nạn chung, cho nên rất khó để có thể thay đổi được lúc này.
Từ góc độ nhà nghiên cứu xã hội, tiến sĩ Khuất Thu Hồng lưu ý đến sức ý từ đội ngũ nhân lực ngành giáo dục. Bà nói họ được đào tạo trong rất nhiều thập kỷ theo công thức giảng dạy một chiều tầm chương trích cú cho học sinh học gạo. Vì vậy, giờ đây không hề dễ dàng để thay đổi. Nữ tiến sĩ nhận định nếu thay đổi được tư duy giáo dục ở Việt Nam, đó sẽ là một bước tiến rất quan trọng trong cách người Việt Nam nhận thức, nhìn nhận về dân chủ, cũng như về tham gia tranh luận, thảo luận trong xã hội về các ý tưởng, tư tưởng.
Một hội đồng thành phố ở Anh đã phải chi trả 1 triệu bảng Anh để giúp một nhóm thanh thiếu niên người Việt bị bỏ rơi tại một ngôi làng của nước này. Nhóm thanh thiếu niên gồm cả nam lẫn nữ tuổi từ 13 tới 16 bị bỏ rơi tại vùng nông thôn Shropshire sau khi được đưa lậu vào Vương quốc Anh từ nước Pháp trên một xe tải. Nhóm này đã được hội đồng địa phương đưa về chăm sóc sau khi các em được phát hiện thoát ra từ một chiếc xe tải hồi tháng 3. Nhưng chính quyền nói họ không có đủ tài chính để trang trải chi phí cho các nhu cầu phức tạp của nhóm thanh thiếu niên này. Ông Peter Nutting, Chủ tịch Hội đồng Shropshire, và là người của đảng Tory bảo thủ, nói tình huống bất ngờ này đã khiến chính quyền địa phương tốn kém 1 triệu bảng Anh và là một trong những lý do cần thiết để hội đồng phải tiết kiệm thêm 5 triệu bảng Anh trước cuối năm tài chính này. Những đứa trẻ trước đó thuộc một nhóm gồm có 6 người lớn được tin là nạn nhân của những kẻ buôn người và đã trải qua những kinh nghiệm gây chấn động. Các em được phát hiện tại làng Bedofield gần Shrewsbury vào ngày 11 tháng 3. Những người lớn bị các giới chức di trú cầm giữ, nhưng trẻ em được giao lại cho chính quyền địa phương chăm sóc. Hơn 4.300 trẻ tị nạn đã được các hội đồng địa phương chăm sóc năm ngoái, tăng 54% so với năm trước. Nhiều người trong số trẻ em có phần chắc bị chấn động tâm lý vì những điều khủng khiếp mà các em đã chứng kiến tại nước nhà cũng như trên cuộc hành trình tới Vương quốc Anh.